Đỉnh cấp lưu manh, chương 660, 30 vạn, góc truyện audio.com. Câu lạc bộ Kim Long thuộc khu Đông Thành rất gần với khu biệt thự Chân Long, đó là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Bề ngoài nhìn có vẻ bình thường nhưng bên trong là màu mè rực rỡ, tất cả đồ đạc bên trong đều gắn với chữ xa xỉ khi tưởng tượng, dù có tình tìm cho ra một mẩu tàn thuốc thì nó cũng giá trị hơn vạn đồng. Người đẹp, rượu sang cùng dịch vụ xa hoa. Chỉ cần anh muốn, nơi này đều có, dù những thứ anh không tưởng tượng nổi, nơi này cũng sẽ làm cho anh kinh ngạc cùng vui mừng. Đương nhiên, giấy thông hành để bước vào đây, phải là thẻ VIP, không có thẻ VIP dù cầm theo mấy trăm vạn thì bảo vệ cũng sẽ không cho vào. Trừ khi thân phận anh đủ để ông chỉ đồng ý, ông ta mới có thể làm cho anh một tấm thẻ VIP, sau đó mới có thể bắt đầu hưởng thụ. Chẳng qua thẻ VIP cũng phân thứ bậc, thẻ 1 sao bình thường chỉ có thể chơi đùa ở tầng dưới, thẻ VIP 2 sao thì được lên lầu 2, thẻ VIP 3 sao lại lên được lầu 3, nói chung là tương ứng với số sao sẽ nhận được đãi ngộ tương xứng của các tầng. Nghe nói cao cấp nhất là thẻ VIP 6 sao, đó là hưởng thụ cao nhất, hơn nữa tất cả chi phí khi ăn chơi ở đây đều được miễn. Chỉ có một loại duy nhất đi vào mà không cần thẻ VIP, đó là phụ nữ, hơn nữa phải là người xinh đẹp, quyến rũ. Không còn gì nghi ngờ khi Lam Tuyền là một trong số đó, nói ra thì nàng cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại có vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng, đàn ông gặp nàng trong lòng đều cảm thấy muốn bao bọc che chở từ tận đáy lòng cho nàng. Thay đổi cách ăn mặc một chút, trang điểm nhẹ nhàng, không còn gì ngăn cản Lam Tuyền đi vào câu lạc bộ Kim Long. Tuy rằng trước lúc vào nàng nhận được điện thoại của bạn thân Hà Tú Tú nói đã kiếm đủ tiền phẫu thuật. Chẳng qua nàng cũng không dám tin, rất có thể là đột nhiên đối phương muốn ngăn cản nàng làm việc ngu ngốc này. Nhưng nàng đã quyết, lần này dù kẻ ấy là một lão già xấu xí nàng cũng sẽ làm, chỉ cần có thể có trong tay đủ tiền phẫu thuật. Bước vào câu lạc bộ Kim Long, Lam Tuyền được một nam phục vụ khá đẹp trai dẫn lên một căn phòng trên lầu 3, cũng tương tự như căn phòng làm việc, bên trong phòng là một người phụ nữ. Người này tầm 30 tuổi, trang điểm rất đậm làm mất đi vẻ tự nhiên. Nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp, đàn ông nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ muốn đưa nàng lên giường. Tôi nghĩ trước lúc em đến đây đã hỏi qua về quy định nơi này rồi chứ? Người đàn bà kia dùng ngón tay út lau khóe môi đỏ thẫm của mình, cẩn thận xem xét vóc dáng Lam Tuyền, trong đôi mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Dạ, Lam Tuyền lễ phép đáp, trước lúc đến quả thực nàng đã hỏi kỹ về chỗ này, còn là một người đàn chị từng làm ở đây nói cho nàng biết. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy giận dữ và vô cùng xấu hổ, mình lại bị coi là hàng hóa, còn đối phương được coi như người mua hàng. Nghiêm túc trả lời một câu hỏi của chị, nhớ là nhất định không được nói dối, nếu không hậu quả phát sinh em tuyệt đối không thể gánh nổi. Người phụ nữ kia thu hồi ánh mắt, giọng nói cũng trở nên nghiêm chỉnh. Vâng, Lam Tuyền bối rối gật đầu, bị ánh mắt sắc bén của đối phương nhìn qua làm nàng cảm thấy sợ hãi. Em còn trong trắng hay không? Nói ra câu này không chút gượng gạo làm cho người ta cảm giác lúc trước à đã hỏi rất nhiều lần vậy. Mặc dù trong lòng xấu hổ tức muốn chết nhưng nhớ tới món viện phí của cha mình, Lam Tuyền đành khẽ gật đầu. Trên mặt người đàn bà kia lộ ra vẻ hài lòng. Vậy là tốt, với nhan sắc của em, lại còn là lần đầu, ôi. Góc truyện audio.com, chào, hẳn là em có thể lên tiếp khách trên lầu 4. Đúng rồi, lần đầu tiên em muốn lấy bao nhiêu? Lam Tuyền vừa nghe đối phương hỏi giá cái lần đầu tiên của mình, trong lòng càng thêm tức tối, chẳng qua suy nghĩ một chút đành cắn răng nói. 30 vạn, 30 vạn, người đàn bà kia hơi khựng lại, sau lời nói mang vẻ trêu đùa, vẻ mặt hiện rõ sự giễu cợt. Em cho rằng mình cao giá đến vậy sao? Lam Tuyền chỉ biết cúi đầu, dường như còn khóc nức nở, một lúc sau mới mạnh mẽ ngẩng đầu lên nói. Nếu một lần không đủ thì lần hai, lần thứ ba chỉ cần có 30 vạn trong đêm nay. Dường như bị lời nói của Lam Tuyền ảnh hưởng, người phụ nữ kia cẩn thận nhìn nàng nói. Muốn nhoáng cái có 30 vạn là không thể, chẳng qua em phải ký hợp đồng với chúng tôi, làm việc ở đây một tháng, trong một tháng đó phải nghe theo bất kỳ sự bố trí nào từ chúng tôi, một tháng sau, nếu em không muốn đi thì có thể tiếp tục ký hợp đồng, chỉ cần muốn rời đi chúng tôi cũng sẽ không cản, em thấy sao? Em đồng ý, nếu đã quyết tâm thì Lam Tuyền sẽ không hối hận, chỉ một tháng thôi mà, chỉ cần cha mình có thể khỏe lại thì cũng đáng. Rất tốt, người phụ nữ kia vỗ tay tán thưởng, lấy từ sau ngăn kéo ra một bản hợp đồng dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa đến trước mặt Lam Tuyết nói. Ký đi, em sẽ lập tức có 30 vạn, chẳng qua tối nay em phải tiếp một vị khách của chúng tôi. Lam Tuyền hờ hững cầm lên xem hợp đồng bán thân ký tên mình vào. Dường như người phụ nữ kia rất tin tưởng phương thức ký hợp đồng này, cũng không cần biết Lam Tuyết ký tên giả hay tên thật. Đem hợp đồng cất vào ngăn kéo. Em chờ một chút, tôi gọi điện thoại gọi người đưa em tới tiếp vị khách đầu tiên, chờ em phục vụ vị khách này xong em sẽ nhận được tiền. Lam Tuyền đứng tại chỗ một lúc lâu không nói gì, lúc này trong lòng nàng chợt nhớ tới hình bóng người con trai kia mà thở dài ngao ngán, đời này xem như hữu duyên vô phận. Huống gì qua đêm nay mình không còn trong trắng nữa, càng không còn cách nào hy vọng xa vời về người kia. Người đàn bà kia không để ý đến sắc mặt Lam Tuyền, dường như đã quá quen với việc này, cầm điện thoại lên gọi. Này, Tiểu Trung, chỗ em còn vị khách nào không? Đúng lúc có một người thưa Vạn Tỷ, em đang định gọi cho chị nè. Nghe giọng chị chắc là có thêm gà đúng không? Giọng bên kia dường như rất hưng phấn. Đúng là như vậy, hơn nữa còn là hàng nguyên tem. Wow, ngon vậy à, thứ em cần chính là hàng zin đấy. Hừ, là ai thế? Nghe giọng đối như bắt được vàng, à đàn bà tên Vạn Tỷ tỏ ra tò mò. Là con trai phó thị trường, thường vụ phó, Vạn Tỷ lập tức đoán ra địa vị của ông già đối phương, bởi con trai của phó thị trường bình thường chưa đủ tư cách để lên lầu 4. Dạ, là họ Bùi, chẳng qua nhìn như đang tức giận, chắc là mới bị ai đó dạy dỗ. Giọng mang vẻ hâm mộ đồng thời kèm thêm chút vui mừng khi kẻ khác gặp họa. Nhưng cũng đừng làm gì biến thái, ông chủ không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lỡ may đem người kia sẽ không dễ nói chuyện. Dường như lo lắng Lam Tuyền ở bên cạnh, Vạn Tỷ nói lấp lửng, hơn nữa âm thanh cũng nhỏ hết mức. Em không thấy vậy, nhìn tên này có vẻ lịch sự, có lẽ không phải loại người này. Vậy thì tốt, được rồi, em chuẩn bị trước đi, chị sẽ dẫn người lên. Vạn Tỷ cúp điện thoại, nhìn Lam Tuyết đang ngẩn ngơ nói. Giờ thì em theo chị, nhớ là phục vụ khách cho tốt, 30 vạn, không thiếu em một đồng cách chương.